theo đánh giá của Bộ Công Thương thì quá trình công nghiệp hóa của nước ta trong thời gian vừa qua thì còn có một số hạn chế có thể đến như là phát triển công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa và cũng còn không ổn định và thiếu bền vững, giá trị gia tăng thấp, chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Nội lực của công nghiệp và nền kinh tế thì còn yếu, năng lực độc lập, tự chủ thấp, còn phụ thuộc nhiều vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra thì năng lực của doanh nghiệp công nghiệp, đặc biệt là trình độ khoa học và công nghệ còn nhiều hạn chế. Các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên phát triển thì cũng chưa đạt được mục tiêu đề ra.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã thẳng thắn nhìn nhận về thực trạng của nền công nghiệp Việt Nam thời gian qua. Và những hạn chế này là một trong những nguyên nhân căn bản làm chậm tiến trình công nghiệp hóa, chưa thực hiện được mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhìn nhận, cần phải giải quyết cho được những tồn tại yếu kém hiện hữu, như nội lực của nền công nghiệp trong nước còn yếu, phụ thuộc nhiều vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Chất lượng nguồn nhân lực cũng như trình độ công nghệ của doanh nghiệp công nghiệp còn hạn chế, giá trị gia tăng thấp.
Nhất là đối với những doanh nghiệp ở trong nước, đấy là một cái sân chơi trên sân chúng ta, nhưng rõ ràng là chúng ta đang rất nhiều hạn chế so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và thậm chí chúng ta đang phụ thuộc rất nhiều, chẳng hạn như về xuất khẩu. Thì những con số có thể tôi dẫn ra đây này. Ví dụ như hiện nay theo một cái báo cáo gần đây thì chúng ta thấy là phần lớn doanh nghiệp nước ta vẫn đang sử dụng những công nghệ tụt hậu so với lại mức trung bình của thế giới một vài thế hệ, đặc biệt những doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Dẫn chứng thực tế, nhờ có được một số cơ chế chính sách cụ thể mà thời gian qua ngành cơ khí Việt Nam đã làm chủ được những thiết bị khó cho các nhà máy thủy điện, nhiệt điện. Song Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chỉ Sáng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam cũng cho rằng ngành công nghiệp Việt Nam đã để lỡ nhiều cơ hội cho khối ngoại, phụ thuộc nhập khẩu, trong khi nhiều ngành nghề hoàn toàn có thể tự chế tạo, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.
Mặc dù cái xuất nhập khẩu chúng ta năm nay rất tốt, trên 700 tỷ, thế nhưng mà cái xuất khẩu là 75% của FDI phụ thuộc nước ngoài. Thế thì rõ ràng chỗ này là chúng ta còn kém. Mà kém một cái ở đây là cái gì? Kém ở đây là những cái sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh, những cái sản phẩm cơ khí lớn như là điện gió, như là đường sắt cao tốc, như là đường sắt giao thông thành phố, như là thiết bị y tế, như là nhà máy vô xích. Chúng ta đến bây giờ tôi thấy là nó có một cái thiếu hụt, là chúng ta không có một cái chiến lược, một cái lộ trình để chúng ta làm chủ những cái thiết bị ấy.
Để khắc phục các tồn tại hạn chế nêu trên nhằm đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, tại đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn đến năm 2030, Bộ Công Thương đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 8,5% một năm và tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 30% vào năm 2030. Trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng tiêu chí để cơ cấu lại danh mục các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên cho giai đoạn tới năm 2030 và 2045 để đảm bảo tính thống nhất, tập trung nguồn lực để phát triển có trọng tâm, trọng điểm. Đánh giá cao các giải pháp ngành công thương đề ra, trong đó có việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm phục vụ các ngành công nghiệp xuất khẩu lớn như điện tử, ô tô, dệt may, da giày, cơ khí, công nghệ cao. Song chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng cần phát huy các lợi thế của Việt Nam để phát triển công nghiệp bền vững. Cụ thể, công nghiệp hóa ở Việt Nam nên kết hợp với nông nghiệp và công nghiệp, xây dựng những lĩnh vực chế biến các sản phẩm nông nghiệp để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam.
Cần phải đầu tư vào các cái lĩnh vực để hiện đại hóa cái nông nghiệp. Thế thì những vấn đề như là máy kéo, máy bơm thì bây giờ phải kết hợp với lại công nghệ thông tin, với lại là drone, các thiết bị bay. Cái vấn đề thứ hai rất quan trọng, tức là bây giờ công nghiệp hóa thì phải giải quyết là thị trường nào. Bởi vì cái thị trường Việt Nam bây giờ không còn là thị trường của doanh nghiệp Việt Nam nữa, là thị trường của toàn thế giới rồi. Thế thì bây giờ phải chọn những các cái lĩnh vực nào mà ta có lợi thế.
Đồng tình với quan điểm này, ông Lê Thủy Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Công nghiệp Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh đến vai trò của nội địa hóa trong các ngành công nghiệp và vai trò của việc kết nối doanh nghiệp Việt với doanh nghiệp FDI trong chuỗi cung ứng.
Như vậy thì bằng một cách nào đó thì mình cũng vẫn phải ràng buộc các cái doanh nghiệp FDI vào Việt Nam cần phải thực hiện những cái chuyển giao công nghệ cũng như là tăng tỷ lệ nội địa hóa. Còn nếu mà chỉ là lắp ráp đơn thuần và khi không có lợi nhuận nữa thì lại chuyển đi thì sẽ không đạt được cái mục tiêu của chúng ta là công nghiệp hóa.
Trên thực tế, đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn đến năm 2030 của Bộ Công Thương cũng đã nêu cụ thể việc tập trung phát triển hoàn chỉnh hệ thống sản xuất công nghiệp trong nước thông qua việc nâng cấp và phát triển chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp. Chú trọng nội địa hóa chuỗi cung ứng các ngành công nghiệp để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và tăng cường tính tự chủ, nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh tranh của sản phẩm và vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, và cũng đã đưa ra mục tiêu xanh hóa các ngành công nghiệp vào đề án. Tại một hội thảo gần đây về phát triển công nghiệp ở Việt Nam, Tiến sĩ Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã nhấn mạnh tới hai nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị. Đó là nghị quyết số 23 ngày 22 tháng 3 năm 2018 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Và gần đây là nghị quyết số 29 ngày 17 tháng 11 năm 2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu bao phủ những vấn đề lớn, chính là cơ sở, căn cứ chính trị hết sức quan trọng trong việc định hướng, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cần được hiện thực hóa trong thực tiễn.